Thừa nữ công lược, chương 197. Phòng xương chung, góc truyện audio.com. Thập nhất nương nghe vậy thở mạnh một hơi, vẻ mặt Lâm Ba lại hưng phấn lách đi qua. Ta nhìn xem, một cái ghế con không thể đỡ được hai người, chiếu ảnh nhảy xuống. Phu nhân, Phượng Khanh thiếu gia đang ở trên ngủ, hắn cười. Thập nhất nương gật đầu, cười nói, nhanh đi nói cho Bạch tổng quản một tiếng, miễn cho hắn gấp gáp. Còn có chỗ hầu gia, cũng phải đi báo tin mới tốt. Chiếu ảnh liên tục gật đầu, ta đi, Bạch tổng quản ở nội viện, từ lệnh nghi ở chỗ thái phu nhân. Lâm Ba nghe xong lập tức từ trên ghế con nhảy xuống. Ta đây đi chỗ hầu gia báo tin, thập nhất nương gật đầu, ba người ra khỏi phòng ngủ. Đông Thanh cùng Tân Cúc xông tới, các nàng vừa rồi lờ mờ nghe được một chút lại không khẳng định hoàn toàn. Lộ ra sự chờ mong và sợ hãi, thập nhất nương cười hướng các nàng gật đầu, đứa nhỏ tìm được rồi, hắn trốn ở trên đỉnh giường ngủ. A-di-đà Phật, Đồng Thanh chắp tay bái hướng Tây, Tân Cúc cũng nói liên thanh cái này tốt rồi, hai người đều vui mừng phát khóc. Tốt lắm, thập nhất nương cười nói, người đã tìm được rồi, các ngươi không nên khóc. Hai người dùng khăn lau khóe mắt gật đầu, Lâm Ba cùng chiếu ảnh nhìn thấy chực cười, cấp thập nhất nương hành lễ, một cái đi chỗ từ lệnh nghi, một cái đi chỗ Bạch tổng quản. Tân Cúc liền nói, có cần đem Phượng Khanh thiếu gia mang xuống dưới hay không? Ngủ ở trên đỉnh giường như vậy, nếu ngộ nhỡ rơi xuống dưới, chẳng phải lại thêm chuyện. Thập nhất nương ngẫm lại cũng đúng, mới vừa tỉnh lại không khỏi mơ mơ màng màng, nếu ngộ nhỡ rơi xuống dưới, lại sinh chuyện. Sớm biết thế bảo Lâm Ba cùng chiếu ảnh chậm một bước. Đồng Thanh nói, hai người chúng ta chỉ sợ mang hắn không nổi. Tân Cúc vốt tay áo, không sao, dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ 3 tuổi. Đồng Thanh bị hắn cắn qua một ngụm, lòng còn sợ hãi, không khỏi có chút chần chờ. Thập nhất nương suy nghĩ, cũng không cần vội vã, nhìn xem tình huống thế nào, sau đó mang theo Đông Thanh cùng Tân Cúc đi phòng ngủ, đứng ở ghế con nhìn vào đỉnh giường. Trốn trong đỉnh giường tăm tối, Phượng Khanh ôm hộp thức ăn nằm thành đoàn, đang ngủ say. Thập nhất nương giật mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót. Là sợ bị đánh, sợ bị đói, cho nên theo thói quen mang theo hộp thức ăn tìm một chỗ bí mật an toàn nghỉ ngơi. Nàng chăm chú nhìn hắn thật lâu, nhẹ chân nhẹ tay xuống ghế con. Cho hắn ở chỗ đó ngủ một giấc đi, các ngươi chú ý đừng cho hắn rơi xuống dưới là được. Tân Cúc nghi hoặc nói, chúng ta không đem hắn xuống dưới, thập nhất nương không có trả lời. Đồng Thanh vội kéo kéo ống tay áo Tân Cúc cười nói. Đều là chúng ta, làm phiền phu nhân, để Tân Cúc hầu hạ ngài đến đại kháng thư phòng nghỉ ngơi, ta canh ở trong này nhìn Phượng Khanh thiếu gia là được. Thập nhất nương lúc này mới cảm thấy trán mình có mồ hôi. Ngươi đừng kinh động hắn. Nàng liếc mắt nhìn đỉnh giường mua cái, ở trong này nhìn kỹ là được. Đồng Thanh gật đầu, Tân Cúc hầu hạ thập nhất nương đi thư phòng. Thư phòng bên này khác với gian thư phòng trong viện mình. Không chỉ phong phú rất nhiều, hơn nữa chia từ bách gia, địa chí dư đồ, hành quân bày binh bố trận, thi từ ca phú đều có đề cập, nhiều nhất chính là ở phương diện hành quân bày binh bố trận. Tân Cúc có chút giật mình nói, phu nhân, thư phòng hầu gia không ít hơn thư phòng đại lão gia nhà chúng ta. Thập nhất nương cười cười, không có trả lời. Góc truyện audio.com, tiện tay rút một quyển dịch kinh chú giải ra xem. Lật mấy trang, phòng ngủ đột nhiên truyền đến tiếng Đông Thanh kinh hô. Phu nhân, ngài mau đến. Thập nhất nương nghĩ đến Phượng Khanh ở trong phòng, buông xách xách váy liền hướng phòng ngủ chạy tới, liền thấy Đông Thanh mở hai tay ra đứng ở trước giường. Nghe được phía sau có động tĩnh, ngay cả đầu cũng không dám quay, nói. Phu nhân, Phượng Khanh thiếu gia tỉnh, vừa rồi muốn từ trên leo xuống dưới ta gọi một tiếng, hắn lại chui vào. Tân Cúc đi theo sát nghe xong nâng váy liền đứng ở ghế con. Phượng Khanh thiếu gia, ta ôm ngươi xuống dưới. Đỉnh giường lại truyền đến tiếng chân đá tấm ván gỗ thùng thùng, thẳng đến góc mới dừng lại. Thập nhất nương không khỏi lắc đầu. Đối với Phượng Khanh mà nói, các nàng đều là một đám người mạnh mẽ thô lỗ, lôi hắn đến chỗ xa lạ này, càng bại hoại đem hắn ném vào trong nước để tẩy rửa, như thế nào sẽ nghe lời cho người ôm xuống dưới. Quên đi, đợi bọn chiếu ảnh đến đây rồi nói bọn họ thể lực lớn, tay dài, thuận tiện hơn so với chúng ta. Chúng ta chỉ cần đừng cho hắn rơi xuống là được. Đồng Thanh cùng Tân Cúc một người đứng ở một góc giường, một người đứng trên ghế, rằng co như vậy một lát, Bạch tổng quản cùng chiếu ảnh thở hồng hộc chạy vào. Phu nhân, nghe nói tìm được Phượng Khanh thiếu gia. Bạch tổng quản vẻ mặt hưng phấn. Thập nhất nương gật đầu cười. Phượng Khanh tinh nghịch chạy lên đỉnh giường, làm Bạch tổng quản hoảng sợ một hồi. Phu nhân nói lời này là thật tổn thọ tiểu nhân. Bạch tổng quản dùng ánh mắt kính nể liếc mắt nhìn thập nhất nương một cái, cung kính nói. Lần này nếu không có phu nhân, thật đúng là không biết làm thế nào cho xong việc. Nói xong, khom người đối với Thập Nhất Nương bái dài, phu nhân, lúc này tiểu nhân tạ ơn phu nhân viện thủ. Sau đó không đợi Thập Nhất Nương nói chuyện, chỉ vào Đông Thanh cùng Tân Cúc ngạc nhiên nói. Phu nhân, đây là làm sao vậy? Không hổ là đại tổng quản Vĩnh Bình Hầu Phủ, nịnh nọt người mà không hàm hồ một chút. Nếu vạn đại hiền so sánh thì kém xa, còn phải học nhiều nữa cơ. Nếu không phải chuyện quan trọng hơn trước mắt là Phượng Khanh này, Thập Nhất Nương thật muốn nhân cơ hội này cùng Bạch Tổng Quản trao đổi, làm quen. Nàng nhanh chóng đem sự tình trải qua nói một lần, Bạch Tổng Quản lập tức cười nói, đây là việc gì cũng đáng làm phiền khổ phu nhân. Phân phó ta một tiếng là được, sau đó kêu Chiếu Ảnh, ngươi đứng ở đây, ta đi lên đem Phượng Khanh thiếu gia ôm xuống dưới. Chiếu Ảnh cũng là cái nhu thuận, huống chi là trước mặt Thập Nhất Nương. Bật người nói, có ta ở đây nơi này, sao có thể cho ngài leo lên đỉnh giường. Ngài ở dưới nhìn, ta ôm Phượng Khanh thiếu gia là được. Nói xong, cũng không đợi Bạch Tổng Quản trả lời, chạy đến ghế con. Tân Cúc mặc kệ ai đi lên, chỉ cần có thể đem Phượng Khanh ôm xuống dưới liền thành. Nàng lập tức đem ghế con đưa cho Chiếu Ảnh, còn nói. Ngươi cẩn thận một chút, Bạch Tổng Quản thấy cũng không khách khí nhiều, lập tức đứng ở trước giường. Đông Thanh tự nhiên là lui qua một bên, đứng ở phía sau Thập Nhất Nương. Tân Cúc tỷ tỷ yên tâm, Chiếu Ảnh hai ba bước liền đi đến đỉnh giường, Hượng Khanh thiếu gia, Phượng Khanh thiếu gia, ta là Chiếu Ảnh a. Là Chiếu Ảnh bên người hầu gia, ta đến ôm ngươi đi xuống, không để cho ngươi ngã. Hắn một bên dụ dỗ, một bên đi qua óc gường Phượng Khanh chui giúp. Thuyền to chạy ổn, góc truyện audio.com, thuyền nhỏ đã quay đầu, Phượng Khanh cong thân mình thùng thùng lại chạy đến bên kia. Chiếu Ảnh đành phải lại phủ phục đi qua bên kia, hắn mới vừa giơ tay chạm vào góc áo Phượng Khanh lại chạy đến bên kia. Cứ như thế, Phượng Khanh giống như tìm được trò chơi vui, không chỉ không biết mệt hơn nữa còn ha 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 cười rộ lên. Người phía dưới không biết ở trên đang xảy ra chuyện gì, chỉ nghe tiếng hỗn độn thùng thùng, không khỏi hỏi. Làm sao vậy, Thập Nhất Nương cùng Bạch Tổng Quản đều chờ trong lòng Chiếu Ảnh có chút gấp gáp. Không có việc gì, không có việc gì. Hắn một mặt đáp lời, một bên thật cẩn thận tiếp cận Phượng Khanh, sau đó dùng sức bổ nhào về phía trước đem Phượng Khanh ôm ở trong lòng ngực. Bắt được giống như sẽ thống khổ, lối suy nghĩ quán tính làm cho Phượng Khanh lớn tiếng thét chói tai, lại đá lại bắt. Chiếu Ảnh nào dám dùng sức mạnh, trong tay tuy không thả thân mình lại trốn tránh. Phượng Khanh thiếu gia, ta ôm ngươi đi xuống, ta ôm ngươi đi xuống. Dãy rùa ầm vang một tiếng, đỉnh giường rơi xuống một khối, Chiếu Ảnh cùng Phượng Khanh từ trên trời rơi xuống. Mọi người sửng sốt hoàn toàn, nhưng con mắt Phượng Khanh cũng không có nháy một chút, xoay người liền từ trong lòng ngực Chiếu Ảnh chạy ra oạch bỏ xuống giường, đang 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 hướng ra ngoài chạy tới. Đại nhân trong phòng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đứng ở gần bên ngoài nhất Thập Nhất Nương tiến lên vài bước một phen bắt lấy Phượng Khanh. Phượng Khanh kêu khóc đá đánh Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương không nghĩ tới hắn nhanh nhẹn mạnh khỏe như vậy, ứng phó không kịp bị hắn tránh thoát. Bạch Tổng Quản đã phản ứng lại, bước mấy bước tiến lên bắt lấy Phượng Khanh. Hắn cũng giống như lúc bị Thập Nhất Nương bắt thét chói tai đá đánh Bạch Tổng Quản. Bạch Tổng Quản cũng không phải Thập Nhất Nương, chỉ nắm chặt không buông tay. Phu nhân hắn nhìn Thập Nhất Nương, đợi nàng bảo cho biết phải làm gì. Thập Nhất Nương nhìn Phượng Khanh đầy người bụi đất giống như cả người bọc bụi gai, cắn chặt răng. Đem hắn giao cho ta, nói xong tiến lên đè hai bả vai Phượng Khanh, phân phó Đông Thanh. Đi, mang nước đến cho hắn lau mặt, sau đó kéo lên ghế bành, hai chân ở không trung vặn vẹo đá, hai tay bắt lấy tay hắn nắm tay dựa chặt chẽ cố định hắn ở trong lòng ngực. Đông Thanh nhìn thấy tắc lưỡi, sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại, nga một tiếng. Hoảng hốt kích động chạy đi mang nước, Bạch Tổng Quản cùng Chiếu Ảnh cũng không có nghĩ đến Thập Nhất Nương lại ngang nhiên như vậy, không ước hẹn mà cùng hướng đối phương nhìn lại, lại không hẹn mà cùng buông mí mắt giả bộ không thấy. Tân Cúc tiến lên quan tâm. Phu nhân, ngài có khỏe không? Phượng Khanh sức lực rất lớn, nhưng Thập Nhất Nương hạ quyết tâm phải cho hắn một cái giáo huấn, mặc kệ hắn dãy dụa thét chói tai thế nào vẫn đem hắn nhốt chặt ở trong lòng ngực. Nghe được Tân Cúc thân thiết hỏi nàng, gật gật đầu. Không có việc gì, không để ý tới hắn, đợi lát nữa hắn sẽ không náo loạn. Đang nói, Đông Thanh mang nước tiến vào Tân Cúc vắt khăn lau mặt cho Phượng Khanh. Phượng Khanh dù sao cũng là đứa nhỏ 3 tuổi, bị mấy đại nhân vặn vẹo như vậy, động tác hắn càng ngày càng nhỏ, sức lực càng yếu, hốc mắt bắt đầu đầy nước mắt, vẻ mặt không cam lòng chừng mắt Tân Cúc đang lau tay cho hắn. Thập Nhất Nương cảm giác hắn biến hóa, trong lòng bình tĩnh. Ôn nhu nói với hắn, góc truyện audio.com, ngươi ngoan ngoãn ngồi ở trên người ta sẽ bỏ ngươi ra. Người nếu đồng ý, liền gật gật đầu. Phượng Khanh không có trả lời, sau một lúc lâu, đầu nhẹ nhàng gật hai cái. Thập Nhất Nương chậm rãi buông hắn ra. Phượng Khanh cảm giác được lực trói buộc ở trên người dần dần biến mất, hắn lập tức liền nhảy xuống chân Thập Nhất Nương hướng ra ngoài chạy. Đáng thương hắn chân ngắn bước nhỏ, Thập Nhất Nương xoay người liền đem hắn bắt được, lạnh lùng thốt lên. Người nếu không giữ lời, vậy chúng ta liền cứ như vậy. Tiện thể đem hắn ôm chặt chẽ ở trong lòng một lần nữa. Phượng Khanh lại mạnh mẽ vặn vẹo, cao giọng thét chói tai. Thập Nhất Nương chỉ xem như không có nghe thấy, đối Bạch Tổng Quản cùng Chiếu Ảnh cười nói. Bên này cũng không còn chuyện gì. Hai vị có việc liền đi đi. Bạch Tổng Quản cũng nhìn ra chút manh mối, như vậy cũng tốt so với việc thu thập những quản sự có chút năng lực dưới tay, mọi người đều có năng lực không sai biệt lắm, quan trọng là ai có khí thế ngăn chặn người hơn. Một khi đã như vậy ta liền đi thỉnh thầy thuốc cho Phượng Khanh thiếu gia. Hắn cung kính cáo lui. Chiếu Ảnh xem, lập tức nói. Hầu gia phân phó ta đem đồ quen dùng mang đi đến nhà chính. Ta đây thu thập đồ vật, cũng lui đi xuống, cách Trương.